Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Chương 7, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sắp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si, thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế. Nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái nhìn của người Do Thái, đấng cứu thế mà họ mong đợi là đấng thi hành sứ vụ cho chính dân tộc của họ. Nhiều lần trong lịch sử, họ đã có các thủ lãnh giúp dân tộc đánh đuổi ngoại xâm. Vì thế, họ tin rằng đấng cứu thế sẽ là một vị thủ lãnh hùng mạnh tột bậc, giúp dân tộc của họ được giải thoát và được ngẩng cao đầu. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm tưởng rằng Đức Giêsu muốn thực hiện sứ vụ cứu độ cho người Do Thái trước tiên. Lời người nói với người phụ nữ gốc Phê-ni-si đã cho thấy điều đó. Phải để cho con cái ăn no trước đã. Tuy nhiên, cuộc đối thoại với người phụ nữ dân ngoại khiêm tốn và đầy lòng tin này đã làm cho Đức Giêsu thay đổi. Chúa nhìn đến thiện chí của tất cả mọi người để giải thoát họ khỏi những cùng khốn mà họ đang gánh chịu, chứ không cứng nhắc dành quyền ưu tiên cho người Do Thái mà thôi. Người phụ nữ khiêm tốn và đầy tin tưởng trong trình thuật tin mừng hôm nay đại diện cho những người có đức tin thực thụ qua mọi thời đại. Thật vậy, người thực sự có đức tin vào Thiên Chúa thì không bao giờ xao xuyến hay sợ hãi, ngay cả khi Thiên Chúa ra như che giấu thánh nhan người. Họ vẫn kiên trì cầu nguyện, kêu xin và tin tưởng. Sự kiên trì và tin tưởng ấy chắc chắn sẽ đụng chạm đến trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, và người sẽ thi ân giáng phúc cho những ai khao khát mong chờ. Vấn đề là chúng ta có đủ đức tin và lòng kiên trì để nhìn thấy ân huệ của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay không mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về đức tin khiêm tốn, kiên trì và vững mạnh của người phụ nữ dân ngoại gốc Phê-ni-si. Thế giới của chúng ta hôm nay đề cao một thứ triết lý cá nhân phóng khoáng và niềm tin tự giải thoát mình. Người ta thích sống với những gì thấy được trong giây phút hiện tại, mà không cần nghĩ tới quá khứ và tương lai. Người ta đề cao khả năng tự giải thoát, tự định đoạt vận mệnh của chính mình. Kết quả là con người không cần đến một đấng cứu thế ngoại lai nào nữa. Không cần một vị Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng, vì niềm tin rằng chính họ đã có thể tự giải thoát mình. Trước những thách đố ấy, hình ảnh người phụ nữ dân ngoại mời gọi chúng ta tái khám phá đức tin và lòng tín thác của mỗi người vào Thiên Chúa. Người vẫn luôn chờ đợi để ban ơn cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi những cảnh khốn cùng, nếu chúng ta biết chạy đến với người bằng lòng tin khiêm tốn và vững mạnh. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con luôn biết tín thác vào Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời, và xin ban cho con một đức tin vững mạnh để con nhận ra dấu chân Chúa vẫn luôn nâng đỡ và đồng hành trong mọi thử thách mà con phải đối diện. Amen.
Đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, dường khi như miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng yêu. Đã nhiều tâm con thao thức chờ mong đón đợi ngài trong cuộc sống, con luôn tha thiết tiếng tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những cô bé và vẫn luôn đợi chờ những đứa con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay, ai hay tình đời là hương hoa vọt vèo, còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu, Chúa ơi ngài có thương. Tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Tông con thao thức chờ mong đón đợi ngày trong cuộc sống, con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ và vẫn luôn đợi chờ những đứa con thương mẹ. Con khát khao mong sao được ngài là ăn ngọt ngào, một tình yêu trắng vơi con ra khơi tung reo cuộc sống mới, để đời vang tiếng ca cho lòng con thiết tha sung ơn tình ngày qua. Đường tình yêu dạng người cùng Chúa với một đời niềm vui sống mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trong hai điện văn gửi đến hai vị sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn và kêu gọi cứu trợ các nạn nhân động đất. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Marek Sosinski, sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng Y Parolin nói rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin nhiều người thiệt mạng vì động đất tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và Ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần với mọi người bị tổn thương. Đức Thánh Cha phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Đấng Toàn Năng, và Ngài thành tâm chia buồn với những ai đang khóc thương những người quá cố. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để các nhân viên cứu trợ được nâng đỡ trong việc săn sóc những người bị thương và trong công tác cứu trợ, nhờ ơn can đảm và kiên trì Chúa ban. Trong điện văn thứ hai, gửi đến Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết nỗi đau buồn của Đức Thánh Cha vì nạn động đất ở miền Tây Bắc Syria. Ngài sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn những người bị thiệt mạng và cho tất cả những người đang khóc thương họ. Đức Thánh Cha phó thác những người bị thương tổn vì thiên tai này cho Chúa quan phòng. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các nhân viên cứu trợ khẩn cấp đang dấn thân trong các nỗ lực cứu giúp. Như dấu chỉ tình liên đới của Ngài, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành, ơn can đảm và an bình trên nhân dân Syria đã chịu đau khổ từ lâu.
Tin Kiev, Ukraine. Công giáo Ukraine Đông Phương quyết định thay ngày mừng lễ Giáng sinh. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương đã quyết định sẽ mừng lễ Giáng sinh hàng năm vào ngày 25 tháng 12, giống như các giáo hội Latin, thay vì vào ngày 7 tháng Giêng như chính thống giáo. Thức tổng giáo mục trưởng Svyatoslav Shevchuk, tù lãnh giáo hội này, thông báo quyết định trên đây qua đài truyền hình địa phương hôm 6 tháng 2 vừa qua, và cho biết đó là quyết định của công nghị các giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương theo lời thỉnh cầu của 90% tín hữu, sau khi đã tham khảo ý kiến sâu rộng nơi hàng giáo sĩ và nam sĩ trong giáo hội về sự cần thiết phải cải tổ lịch của giáo hội ở Ukraine, cũng như để ý đến các lý do mục vụ. Lịch phục vụ mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Đối với những giáo sứ và các tập đoàn cảm thấy chưa sẵn sàng để thực hiện bước tiến thay đổi này, với sự đồng ý của giáo hội địa phương thì có thể duy trì lịch phục vụ theo lịch Giuliano như hiện nay cho đến năm 2025. Các giám mục đã đi tới quyết định này trong công nghị nhóm tại thành phố Lộc, Rukovichi trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 2 vừa qua. Theo báo chí, nhiều tín hữu Công giáo Ukraine ghi lễ đồng phương ủng hộ sự thay đổi lịch phục vụ nói trên, cũng do ảnh hưởng của chiến tranh của Nga chống Ukraine hiện nay. Họ muốn rời bỏ những gì có liên hệ tới chính thống Nga.
Xin Thổ Nhĩ Kỳ, Kitô hữu Thổ Nhĩ Kỳ động viên giúp nạn nhân động đất. Đức cha Paolo Bisetti, đại diện tông tòa miền Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ kiêm chủ tịch Caritas tại nước này, cho biết các cơ quan từ thiện tại đây đang được động viên để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị động đất. Trận động đất ở độ 7,8 theo thước Richter lúc 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua giờ địa phương ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, miền trung và tây bắc của Syria, giữa lúc dân chúng còn ngủ, đã gây thiệt hại rất lớn về nhân mạng và vật chất. Thống kê tạm thời cho biết, ít là hơn 5.000 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương tại hai quốc gia. Phó Tổng thống Fuad Oktay của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, theo thống kê sơ khởi, có 1.710 dinh thự, nhà cửa bị sập tại 10 tỉnh ở miền đông nam Anatolia, hai tỉnh Gaziantep và Karamanmapas bị nặng nhất. Tại Syria, có ít nhất 230 người chết và 600 người bị thương. Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad đã triệu tập phiên họp khẩn cấp sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua để phối hợp việc cứu trợ. Đức cha Bizetti nói với hãng tin Asian News, thật là một thảm họa hoàn toàn. Đức cha đang ở Ý để tham dự một loạt các cuộc gặp gỡ, nhưng Ngài tìm cách liên lạc với các cộng tác viên và tín hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời của Ngài ở Eastern Ferrum có từ thế kỷ thứ 19 đã bị sụp đổ. Tất cả các nhà cửa trong vùng đều bị hư hại không thể ở được nữa. Tạm thời người cộng đồng Kitô địa phương không có ai tử nạn. Đức cha cho biết đã mở một tài khoản tại ngân hàng để đón nhận những trợ giúp của những người hảo tâm cho các nạn nhân động đất. Cha Bavat Elia Calabat thuộc dòng Francisco và là cha sở giáo xứ Công giáo Latin ở Aleppo cho biết 36 dinh thự và tòa nhà tại đây hoàn toàn bị sụp đổ. Cha nói, tại đây, trời đang mưa lạnh, tôi thấy những người đi chân không và y phục mỏng manh, quần áo ngủ, chạy trốn để tìm nơi trú ẩn an toàn. Tại giáo xứ, chúng tôi đã mở các phòng không bị thiệt hại để giúp đồ uống nóng và lương thực cho các nạn nhân. Chúng tôi chờ đợi các toán cứu trợ từ các nơi, ưu tiên bây giờ là cứu càng nhiều người càng tốt, kéo họ khỏi các tấm gạch đổ vỡ. Tại Ý, Hội đồng giám mục nước này đã quyết định dành ngay nửa triệu euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân. Số tiền này rút từ ngân khoản gọi là 8 phần ngàn các tín hữu đóng góp cho giáo hội khi khai thuế lợi tức với nhà nước. Số tiền này để hỗ trợ công tác cứu trợ của Caritas Ý dành cho các nạn nhân tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý tuyên bố rằng, nhân danh giáo hội ở Ý, tôi chia buồn sâu sắc và gần gũi với dân chúng bị thử thách vì biến cố đau thương này, cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ và những người bị thương.
In Jerusalem, nhà trọ Đức Bà của Tòa Thánh tại Israel bị chính quyền phong tỏa tài khoản. Chính quyền thành phố Jerusalem đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của nhà trọ Đức Bà, tài sản của Tòa Thánh, trong sự tranh chấp về vấn đề thuế má. Khu nhà trọ này có một nhà thờ có các phòng đón tiếp tín hữu hành thường và là đối tượng tranh luận giữa Tòa Thánh và Israel từ 30 năm nay, tức là từ sau khi ký hiệp định cơ bản của năm 1993 với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Israel. Tại Israel, các cơ sở tôn giáo, kể cả các thánh đường, nhà dòng, được miễn trả thuế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Israel tìm cách đi tới một hiệp định với Tòa Thánh để đánh thuế các nhà của giáo hội như khách sạn hoặc các quán cà phê. Ít lâu trước lễ Giáng sinh vừa qua, các luật sư của chính quyền thành phố Jerusalem đã viết cho các hãng thẻ tín dụng như Isracard và Visa yêu cầu họ phong tỏa số tiền của trung tâm Đức Bà trong tài khoản nơi hai hãng này. Ông Yosef Barakat, tổng giám đốc nhà trọ Đức Bà, nói với tờ Israel Thời báo số ra ngày 6 tháng 2 vừa qua rằng chúng tôi không có tiền nữa. Đây là một vấn đề chính trị giữa Israel và Tòa Thánh. Chính quyền thành Jerusalem đòi trung tâm Đức Bà phải trả 18 triệu tiền Israel, tương đương với 5 triệu Mỹ kim. Nhưng lập trường của giáo hội là vì hai bên không đi tới hiệp định trùng kết nên quy luật trong đó không có tài sản nào của giáo hội bị đánh thuế tiếp tục có hiệu lực. Lập trường của Tòa Thánh là vì nhà trọ Đức Bà hoạt động như một tổ chức tôn giáo nên phải được miễn thuế. Đó cũng là điều vốn có từ thời Ottoman, Anh Quốc và Jordani cai trị thành Jerusalem và được bảo vệ bởi quy chế gọi là Status Quo của năm 1852 và được đưa vào luật của nhà cầm quyền Anh Quốc từ năm 1934 đến năm 1938. Ông Tổng Giám đốc Barakat thì nhấn mạnh rằng, chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi khích lệ và đẩy mạnh ngành du lịch tại Jerusalem, nhưng chúng tôi lại bị đối xử lại như thế sao? Cũng có những đại biểu Quốc hội Israel đề nghị nhà nước quốc hữu hóa các tài sản của các giáo hội ở trung tâm Jerusalem. Phản ứng lại các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống Hy Lạp, Armeni Tông Truyền và dòng Francisco tại Thánh Địa đã đóng cửa đền thờ Thánh Mộ và công bố tuyên ngôn chung nói rằng các chính sách của nhà cầm quyền Israel giống như những luật của Âu Châu trước đây nhắm chống người Do Thái. Gần đây có một loạt những vụ người Do Thái cực đoan phá hoại các cơ sở của Kitô giáo tại Thánh Địa, đập phá các đồ đạo trong các thánh đường, tấn công các tu viện, nghĩa trang của các giáo hội kỳ tổ.
Tin Roma, Ngày Thế Giới Chống Nạn Buôn Người lần thứ 9. Ngày Thế Giới lần thứ 9 chống nạn buôn người sẽ được cử hành vào thứ Năm, ngày 9 tháng 2 này với chủ đề Tiến bước trong phẩm giá, tất cả các đại lục hiệp nhau trong kinh nguyện. Để chuẩn bị cử hành ngày này, một buổi canh thức đại chết đã được cử hành bằng tiếng Anh và tiếng Ý, được cử hành lúc 7 giờ 15 phút tối thứ Hai, ngày 6 tháng 2 vừa qua, tại giáo xứ Santa Lucia ở khu vực Frati gần Vatican, để cùng nhau suy tư về hiện tượng thế giới này, có liên hệ tới hàng ngàn phụ nữ, trẻ em và người di dân. Khu vực Frati ở gần nơi xảy ra vụ ám sát 3 phụ nữ mại dâm gốc Hoa hồi tháng 11 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm ngày 6 tháng 2, nữ tu Gabriele Bustani, thừa sai thuộc dòng thánh Comedy, điều hợp viên quốc tế của tổ chức Talitha Cum, một liên mạng quốc tế chống nạn buôn người, nói rằng: tìm được một phút trong thời giờ của quý vị để liên kết với nhau, một lúc thinh lặng và cầu nguyện để nhớ đến tình trạng thảm sát làm biến thái phẩm giá nhân tính của chúng ta. Đây là một buổi canh thức cầu nguyện giúp chúng ta tiến bước, liên đới với những người di dân và các nạn nhân, những người sống sót sau nạn buôn người. Buổi canh thức cho cộng đoàn liên hệ phái Kitô tiếng Anh ở Roma cổ võ. Năm nay cũng có sự tham gia của giáo xứ chính thống giáo Romani Thánh Demetrio với cha Nicolae Sugaro. Ngoài ra có sự tham dự của đức cha Bandassare Reina, thân phó giám quản giáo phận Roma, và đức giám mục Anh giáo Ian Ernest. Lần đầu tiên buổi cầu nguyện này được tổ chức đại kết, và đối với chúng tôi, thật là một niềm vui lớn có thể họp nhau cầu nguyện chung. Mặt khác, một phái đoàn giới trẻ quốc tế, đại diện của các tổ chức đối tác chống nạn buôn người cũng đã đến Roma. Họ tham dự buổi canh thức cầu nguyện tối ngày 6 tháng 2 vừa qua, và có các sinh hoạt trong một tuần lễ liên quan đến các hoạt động chống nạn buôn người. Tuần lễ này sẽ kết thúc với buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 2 tới đây với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Cũng như những năm trước đây, ngày 8 tháng 2, lễ kinh thánh Josefina Bakhita, một cựu nô lệ người Sudan, có một sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố. Thánh nữ được tôn làm bổn mạng của tất cả các nạn nhân và những người sống sót thảm trạng buôn người.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Tin Chúa con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh lương đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dùng lời nói mà làm cho vạn vật được hiện hữu. Lời Chúa đã giải thoát dân khỏi cảnh nô lệ để tiến vào miền đất hứa. Đó là lời nói định hướng hạnh kiểm của dân chúng qua trung gian lề luật, lời mà các ngôn sứ nói cho dân biết ý định của Thiên Chúa. Đó là lời hứa cứu độ của Thiên Chúa khi đoàn dân bất trung bội phản. Và quan trọng hơn hết, lời đã nhập thể vào trần gian trong ngôi vị Giêsu Kitô. Từ đây, lời trở thành hành động, thành niềm tin yêu và ơn cứu rỗi cho con người. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu thu hút được mọi người bằng những lời nói khôn ngoan và đầy yêu thương. Từ khắp nơi, dân chúng tuôn đến để được nghe người nói. Họ kinh ngạc uống lấy từng lời dạy của Chúa, vì đó là những lời đầy quyền năng và sức mạnh, khiến ma quỷ, sóng biển đều phải quy phục. Tin mừng theo Thánh Gioan cho thấy phản ứng tiêu cực của đám đông dân chúng và một số các môn đệ. Dân chúng ồ ạt đi theo Đức Giêsu vì họ được ăn bánh no nê. Họ chỉ dừng lại ở của ăn nuôi phần xác. Đức Giêsu hướng họ đến sự sống đời đời với lời nói phát xuất từ thần khí. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nghe vậy, một số môn đệ chọn cách rút lui. Trước cảnh huống ấy, tông đồ Simon Phêrô thay lời cho nhóm 12 đáp lại: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là lời ngỏ yêu thương của Thiên Chúa được trao hiến cho con người. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô xác quyết rằng, người tín hữu được tái sinh không phải do hạt giống mục nát, nhưng do hạt giống bất diệt, nhờ lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi, vì mọi phàm nhân đều như hoa cỏ, cỏ thì khô, hoa thì rụng, nhưng lời Chúa vẫn tồn tại bất chấp mọi sự thăng trầm của lịch sử và của thời gian. Đó chính là lời đã được loan báo như một tin mừng. Trong đời sống đức tin, đã bao lần chúng ta cũng muốn bỏ đi trước lời mời gọi của Chúa. Lòng người vốn đầy tính toán ích kỷ. Chúng ta theo Chúa khi được thỏa mãn của ăn vật chất, nhưng lại hững hờ với của ăn thiêng liêng. Chúa không đến để giải thoát vấn đề cơm bánh mau hư nát, nhưng để đem đến cho ta sự sống bền vững phát xuất từ thần linh. Mục đích tối hậu của người tín hữu không phải là thỏa mãn cái bụng, nhưng là đạt đến hạnh phúc nước trời. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho ta thấy, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Chúa Giêsu không đến đáp ứng những đòi hỏi và tham vọng trần tục của đám đông dân chúng. Người không tự hào vì phép lạ, nhưng người đến để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha là chuộc lại những gì đã hư mất và đưa nhân loại về nguồn sống đích thực. Khi ban của ăn nuôi phần xác, Chúa Giêsu hướng con người đến sự sống vĩnh cửu trong tình thương yêu của Thiên Chúa. Vì quá yêu thương thế gian, nên Thiên Chúa đã sai con một đến, để ai tin vào người con ấy thì không phải chết, nhưng sẽ được sống đời đời. Như vậy, điều kiện để sống đời đời không phải chỉ ăn thứ bánh vật chất, nhưng phải có lòng tin, phải lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Với diễn từ về bánh trường sinh, Chúa Giêsu đưa chúng ta tiến xa thêm một bước. Ăn bánh không phải để tồn tại, nhưng là để tiến sâu vào sự kết hợp trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đón nhận bánh trường sinh là đón nhận chính Chúa Giêsu, là nuốt lấy bí mật thần linh làm cho chúng ta trở thành bất tử. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ chúng ta phải rao giảng tin mừng bằng những lời nói đốt cháy lòng người. Đó phải là những lời thấm đẫm niềm vui, được phát khởi từ con tim chân thành, lòng mến thiết tha và phải mang đến cho người nghe sự giải thoát. Làm sao để lời đụng chạm đến cuộc sống và tận sâu tâm hồn người tín hữu? Lời Chúa không phải những lời viết trên những tấm bia đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là được viết trong trái tim con người. Lạy Chúa, trong sự yếu đuối của con người, đã hơn một lần chúng con từ chối lời mời gọi yêu thương của Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa soi sáng, giúp chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin lời Chúa mãi là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Như thế, chắc chắn chúng con sẽ tới được bến bờ hạnh phúc. Amen.
Con đây theo từng ngày tháng, bao lần tìm Chúa lặng tranh, chân con mỏi mòn bước đi, chìm sâu với đời nhân thế. Ấy mà Chúa vẫn đợi con. Nay con xin đến bằng thân xác với cha tâm hồn. Dù đời con mong manh yêu đuối, có ơn Ngài lòng con vững tin. Nay con xin đến cùng dâng Chúa với cả kiếp người, bằng tình yêu tri ân phó thác, hiến dâng Ngài trọn trái tim tình Chúa. Nơi thế chân cây đắng suốt
đời quyết chẳng đổi thay. Nay con xin đến bằng thân xác với cả tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.